hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2011 và chúng ta đang ở trong phòng sinh hoạt cộng đồng của trung tâm BMW. Chiều hôm nay là ngày thứ hai, chúng ta tiếp tục trong khóa tu học và buổi chia sẻ thứ tư. Chiều nay thì chúng ta sẽ đi vào một số các cái bệnh thông thường và mình sẽ thảo luận về các cái cơ chế sinh bệnh, làm thế nào để chúng ta điều trị cấp cứu và điều trị lâu dài, tức là điều trị tận gốc, cũng như tất cả các loại thực phẩm chúng ta có thể sử dụng để phòng bệnh, hay là các loại xoa bóp bấm huyệt. Và trước khi đi vào các bệnh cụ thể thì em sẽ chia sẻ về cái một số các cái cơ chế của tích tụ độc tố. Và lý do hồi sáng giải thích nói là tại sao phụ nữ bị bệnh tiểu đường nhiều hơn nam giới, tại sao phụ nữ bị ung thư nhiều hơn nam giới. Thì đại chúng biết rằng hôm qua mình đi về cái cơ chế của bệnh thì mình nói nếu trong trường hợp giả sử như nếu mình ăn uống chất, những chất mà nó có độc tố, thì cơ thể mình nó luôn luôn nó loại trừ, tức là nó chuyển hóa và nó loại trừ hàng ngày. Vậy thì tại sao nó tích tụ cho đến khi mình bị bệnh? Giống như cái cơ chế của miễn dịch của mình, tức là khi mà mình bị vi trùng, ký sinh trùng nó xâm nhập qua đường da, đường hô hấp, thì cơ thể mình nó có những cái cách để nó trap, chẳng hạn như trên mũi thì nó dùng dịch nhầy, nó nhìn lông mũi. Ở trên da thì nó cũng vậy, nó dùng những cái chất axit béo, mồ hôi. Rồi sau khi mà tác nhân gây bệnh thâm nhập qua thì lúc đó là nó sẽ dính tới mạch máu. Thì cái hệ thống mạch máu của mình và hệ miễn dịch của mình, tức là bạch huyết của mình, nó sẽ nằm dọc hết trong đó. Thì tế bào bạch cầu hay là đại thực bào nó sẽ tới và nó bắt giữ để nó tiêu diệt. Thì như vậy, với điều kiện là những yếu tố đó là những yếu tố ngoại lai, tức là từ bên ngoài đi vào. Còn cái điều kiện thứ hai nữa, tức là trong chế độ ăn uống của mình, nó cũng là bên ngoài nó đi vào, nhưng mà nó vào qua đường tiêu hóa của mình. Xong rồi lúc đó là từ trong đó nó lại đẩy ngược trở ra. Nhưng mà giả sử như bây giờ trong hệ tiêu hóa của mình, giả sử như trong hệ tiêu hóa của mình nó đi xuống ruột, rồi trong này mình có ruột non, thì như vậy chẳng hạn như khi mình ăn thức ăn mà có quá nhiều độc tố, quá nhiều gia vị, hay là quá nhiều cái sản phẩm công nghiệp, tức là nó có những cái hóa chất trong đó, thì bao tử của mình nó co bóp rất là mạnh, do đó nó có thể tống ra được. Ngoại trừ khi mình ăn những cái phức hợp như hôm qua mình nói, mình ăn trái cây, mà mình uống sữa đậu nành, hay là mình uống trà, hay là lúc mình ăn cơm, mà mình ăn trái cây chung, nó có những cái chất chát, do đó nó tạo thành những cái kết tủa. Hay chẳng hạn như mình ăn đồ chiên, đồ nướng mà nó cháy, thì cái chất dầu nó cháy, nó tạo thành những cái kết tủa lớn. Thì lúc đó nó mới không tiêu hóa được, thì nó đóng dập theo những cái thành dạ dày, và từ đó nó làm tổn thương cái niêm mạc dạ dày, và nó tạo thành những tổ loét. Trong gan cũng vậy, khi mà gan nó thấy những cái lượng dầu, những cặn bã hay là chất độc nhiều quá, thì nó phải tiết ra axit mật, nó tiết ra men tiêu hóa. Nhưng mà có những lúc nó cũng bị ứ đọng ở trong cái túi mật của mình, và tế bào gan khi nó làm việc nhiều quá thì nó sẽ mệt mỏi và nó không có còn đủ thời gian để nó làm tươi nhuận. Thì khi nó đẩy xuống ruột cũng vậy. Khi nó đẩy xuống ruột, giả sử như hôm qua mình nói, nó tạo ra những cái túi. Và lúc đầu thì thay vì nếu mà nó đẩy thì nó sẽ đẩy qua luôn. Nhưng mà do cái đó là nó là những cái vật thể rắn, nó kết lên lại, nó động lại. Rồi lúc đầu nó nhỏ, nhưng nếu giả sử mình đi cầu được mỗi ngày đều đặn thì nó sẽ không tích tụ lại. Nếu mình không ăn những cái thứ thức ăn mà xấu để cơ thể nó phản ứng lại bằng cách tiết ra dịch nhầy nhiều, thì như vậy nó không có tạo nên những cái màng nhầy để mình để mà cover cái này lại. Thành ra đó mình có cơ hội để đẩy nó ra. Hay là thỉnh thoảng nếu mình có cơ hội mình lọc, mình thanh lọc, mình nhìn ăn, mình uống nước nhiều thì nó sẽ bở hết những cái niêm mạc, những cái lớp dịch nhầy dọc theo ruột và nó kéo hết mấy cái này ra. Nhưng mà trong trường hợp giả sử như mình cái đường vô và cái đường ra nó bất quân bình, cái ái lực của tất cả những cái chất hóa chất đó nó sẽ tiếp tục nó được kéo vào và nó lớn lên. Khi nó lớn lên như vậy á, thì trên này hệ thần kinh của mình, trên này não bộ của mình, đài radar trên này ha, trên não bộ của mình là đài radar, nó sẽ phát hiện, nó sẽ phát hiện có những cái khối bất thường. Khi nó phát hiện cái khối bất thường như vậy thì nó sẽ gửi tín hiệu về cho hệ miễn dịch. Nó, thì khi nó phát hiện như vậy thì nó gửi tín hiệu vào hệ miễn dịch, thì hệ miễn dịch tiếp tục nó gửi quân tới. Thì lúc đầu nó đến thì nó sẽ thấy những cái này là những yếu tố ngoại lai, nhưng mà do cái thằng gan này nó đã làm hết sức nó để chuyển hóa nó thành những yếu tố bớt độc rồi trước khi nó tống ra ngoài. Nhưng mà sau khi nó gửi quân tới, chẳng hạn như bạch cầu hay là những cái tế bào mà nó tiêu diệt những yếu tố bất thường, thì lúc nó tới, nó xong, nó thấy là yếu tố ngoại lai nhưng nó vẫn không giải quyết được. Tại bởi vì anh gan này đã cố gắng hết sức rồi mà vẫn chưa làm xong. Đó, thành ra đó anh này chuyên khoa hơn anh này. Anh này thì thường là anh tiết ra những cái chất, nếu trong điều kiện bình thường anh chỉ tiết ra được bạch cầu, đại thực bào, hay là nó gọi là natural killer, tức là những anh lính như mũ xanh của Liên Hợp Quốc. Đó. Hay là đặc biệt hơn nữa, sau này khi mà nó bắt đầu tới những cái tế bào bất thường như tế bào ung thư thì nó có những cái TNF, tức là tumor necrosis factor, tức là nó có những cái chất nó tiết ra để nó chuyên môn tiêu diệt những tế bào bất thường hay là tế bào ung thư. Đó, thành ra khi anh này nó tới đây, anh bao vây xung quanh này nhưng anh không giải quyết được vấn đề, tại vì không phải chuyên khoa của anh lắm. Thì sau đó cái khối u này nó sẽ lớn lên, phải không? Lúc đầu nó chỉ mới là những cái cặn của hóa chất đọng lại. Sau khi đài radar trên não bộ nhận thấy có một cái điểm bất thường và nó gửi tín hiệu về, thì hệ miễn dịch có nhiệm vụ phải làm sạch sẽ hết, giải quyết những vấn đề đó, thì hệ miễn dịch gửi của anh đến. Thì lúc này nó bao vây mà nó không giải quyết được vấn đề. Rồi cứ tiếp tục như vậy, một lát sau anh này lại scan qua nữa, phát hiện là tại sao bây giờ cái khối này bây giờ nó không có nhỏ hơn mà bây giờ nó lại lớn hơn. Tiếp tục thông tin lại được gửi đến nữa, bắt buộc anh này khi nhận lệnh của trên thì anh phải tiếp tục gửi quân đến. Nhưng mà cái đợt quân đầu tiên đến thì thấy trong này là gì? Là lính ngoại lai từ bên ngoài vào. Nhưng mà sau khi anh gửi đợt thứ hai tới thì anh thấy gì? Quân nhà ta. Phải ta không hả? Thấy chưa? Thành nó trở thành cái vòng luẩn quẩn. Và cũng vậy, bây giờ phe ta tới gặp phe ta thì không giải quyết được cái gì, mà cứ càng ngày nó càng gửi thì càng nhiều hơn. Đó. Thì bây giờ lại cái vòng luẩn quẩn, anh này gửi tới, anh này phát hiện, đài radar lại phát hiện. Tại sao tôi ra lệnh cho anh tới giải quyết vấn đề mà vấn đề không được giải quyết, mà càng ngày nó càng nghiêm trọng hơn, tức là tôi phát hiện cái khối u nó lớn hơn. Thấy chưa? Thì bên này lại ra lệnh nhiều hơn. Anh này được nhận lệnh ở trên thì bắt buộc phải chỉ đạo xuống nữa, tức là kỳ này là cứ gửi tiếp xuống. Thành do vậy, càng ngày phe ta càng lên nhiều thì nó là càng bế tắc. Mà điều gì xảy ra? Khi mà mình có cái số lượng vật tư cố định, có cái khoảng thời gian cố định, tức là giới hạn, mà bắt buộc mình phải sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn, điều gì xảy ra? Kém chất lượng, phải không? Điều đó tất nhiên thôi. Thì cái này cũng vậy, tức là tế bào mình sinh sản nó có cái chu kỳ thời gian là bao nhiêu, vật tư nó phải có đủ, Và nó cũng có cái program đàng hoàng, tức là tế bào nào được quyền sản xuất bao nhiêu phần trăm, tức là chẳng hạn như tế bào máu được bao nhiêu phần trăm, tế bào bạch cầu được bao nhiêu phần trăm, tế bào da được bao nhiêu phần trăm, tế bào xương được bao nhiêu phần trăm. Chứ không phải là anh muốn làm bao nhiêu làm. Tùy theo cái độ tuổi thì nó có sự thay đổi. Tùy theo trường hợp bệnh lý nó có sự thay đổi. Nhưng trong trường hợp này, trong một khoảng thời gian rất ngắn mà nó phải đáp ứng cái lệnh của trên này, và nó phải sản xuất rất nhanh, trong khoảng thời gian rất ngắn, mật liệu không đủ, thì cuối cùng là nó bị defect. Đó, thành ra cái vấn đề trị liệu cho ung thư nó khó là khó ở chỗ đó. Tại vì những tế bào này là những tế bào của mình, nó chỉ hơi phát triển nhanh quá, chưa hoàn bị thôi. Thành nếu khi mình tiêu diệt tế bào ung thư, tức là một phần nào đó mình tiêu diệt những tế bào xung quanh của mình. Rồi, đây là mình nói về thể vật chất. Nó khó nhưng mà nó còn dễ hơn. Cái khó hơn của mình là nó đi vào yếu tố tinh thần, yếu tố tâm lý. Và tại sao phụ nữ dễ bị hơn nam giới? Thứ nhất là phụ nữ có nhiều mô béo hơn nam giới, trên mặt, trên ngực, mông, bụng. Cái thứ hai là phụ nữ có cái chu kỳ kinh nguyệt, mà khi mà nó bị rối loạn, nó bế tắc, máu huyết không lưu thông. Cái thứ ba, người nam bực bội, giận hờn, cái kia đập đá, đánh, đập la lối hết. Nhưng mà người nữ buồn phiền, sầu bi, nó râm râm rên rang, tức là nó rất là vi tế. Nhưng mà cơ thể mình nó cũng vậy, tức là nó luôn luôn có hai cơ chế, nó luôn luôn giải quyết, tức là chẳng hạn như khi mình bực bội tí xíu rồi, nó tạo ra những cái nội kết, cái mình gọi là nội kết, thì cơ thể mình nó cũng có cách để trung hòa. Nhưng mà nếu khi mình không thực tập lắng nghe cơ thể mình, khi mình không thực tập lắng nghe cơ thể mình thì những cái yếu tố, đây là yếu tố vật lý, vật chất. Còn khi mà mình bị buồn buồn, hờn hờn, tủi tủi, giận giận, nó là yếu tố tâm lý. Nó là cái năng lượng vô hình. Thấy chưa? À, chúng thấy nó là yếu tố tâm lý, năng lượng vô hình, do đó nó rất là vi tế. Nó chỉ khi mà mình bị bực bội như vậy á, chẳng hạn như mình lấy một cái ví dụ, khi mình nổi nóng, mình thấy gì? Cái khí nó dốc lên, nó làm cho mình tức, ngực khó thở, nặng đầu, hay là cái mặt mình nóng ran. Sau khi mình hạ cơn giận rồi, mình vẫn còn thấy mệt. Cái mệt đó đâu? Nó chỉ là một cái sự bế tắc do cái năng lượng nó bị ứ đọng lại. Nha. Thành ra những cái của phụ nữ bị đó, nó càng vi tế hơn nữa. Nó chỉ là những cái thể cô đọng của năng lượng bị bế tắc thôi. Mà mình thường gọi cái danh từ là nội kết. Tức là những cái sự kết tụ lại của bên trong mà nó là vô hình. Đó, thì khi nó lúc đầu nó là một cái thể năng lượng, rồi sau đó quá trình mình không nhận diện được, nó bắt đầu nó tăng lên lớn hơn, và nó bắt đầu nó đi vào, nó chậm, nó làm bế tắc cái đường kinh mạch của mình, tức là cái đường khí của mình. Và khi nếu mình lại tiếp tục không nhận diện được nữa, thì cái này nó bế tắc cái đường khí đi ngang, thì chuyện gì xảy ra? Cái đường khí đi ngang bị bế tắc thì cái áp lực khí nó sẽ tăng lên. Thì lúc này những cái thể này, những cái khối này, nó sẽ trở thành là cái khối khí. Nó y như là cái ruột già hồi nãy nó phình ra, và nó trap những cái này. Thì bây giờ cái này cũng vậy, nó đem nó những cái khối năng lượng đó, bây giờ nó bắt đầu nó lớn ra, và do nó chậm cái đường khí, do đó khí vào đó, thì nó sẽ trở thành những cái bubble, như là những cái bong bóng nước, hay là những cái bong bóng khí. Lúc đầu nó có thể bằng hạt tiêu, hạt đu đủ, hay là cái hạt đậu thôi. Nếu nó nằm trên bề mặt bên ngoài, khi tắm mình có thể rờ mình thấy được, nếu mình nhảy. Nhưng mà có khi nó nằm sâu bên trong, mình không phát hiện được. Đó. Và cứ như vậy cái vòng luẩn quẩn, tức là khi mà nó càng lớn thì nó càng bị tắc nghẽn, và cái thể khí nó vào, nó vào đây nó lớn lên. Nhưng mà thể khí khi mà mình bị áp lực, mình nén nó ra cái gì? Tổng. Thấy không? Đó, thành do đó giai đoạn đầu, lúc thứ nhất kích thước còn nhỏ, cái thứ hai nó chỉ ở dạng thể khí, tất cả các máy CT scan hiện đại nhất vẫn chưa phát hiện được. Đến khi mà nó lớn đủ, cái áp lực nó đủ cao và bắt đầu nó biến cái thể khí này thành cái thể lỏng, thể dịch, thì lúc đó có khi mình tắm, mình rờ, mình thấy, mình đẩy, nó chạy qua chạy lại. Và đối với phụ nữ thì có mô béo rất là nhiều. Đối với nam giới, giả sử khi mình có bị cái đó, cơ bắp mình hoạt động, nó đẩy, nó trượt, nó tống ra. Nhưng mà do phụ nữ bị cái mô béo nhiều quá, cái adipotissue nhiều quá, và khi nó nằm nó dính trong đó, mà chính cái mô béo nó mới trap cái e này dễ hơn cái muscle. Đấy chưa? Và khi hoạt động đi chăng nữa thì cái mô béo nó đẩy qua bên này, nó đẩy qua bên kia cho nó không đẩy ra được. Thành do đó nó sẽ tích tụ những cái này nhiều hơn nam giới. Cái nguyên nhân mà gây nội kết của nữ giới đã cao hơn rồi, nó âm thầm hơn. Rồi thêm khi mà nó bị trap vào trong những cái adipotissue đó, giả sử như người nam bị nội kết, nó nằm giữa các cái muscle, khi mình hoạt động nó trượt, nó đẩy ra. Nhưng phụ nữ không có hoạt động, và cái mô béo chỉ có khi nào mình nhịn đói thôi, nó mới đốt, nó mới đốt hết tất cả những cái mô béo đó. Thành ra cái này nó sẽ lớn dần, nó sẽ lớn dần. Và khi đó, khi mà nó lớn đủ, đài radar này phát hiện được thì bắt đầu nó sẽ gửi tín hiệu giống như cái này. Nhưng mà cái này là yếu tố ngoại lai ha. Nhưng mà cái này nó yếu tố nội tạng. Và cũng vậy, khi nó gửi quân, nó đài radar thấy, gửi hệ miễn dịch, hệ miễn dịch gửi quân tới đây không thấy gì cả, chỉ thấy một cái khối nước thôi. Sau đó cũng vậy, rồi đoán quân thứ nhất tới, đứng lòng vòng không giải quyết được gì. Anh kia lại thấy, bắt đầu lúc trước nó thể lỏng bây giờ nó lốm đốm, nửa đặc, nửa lỏng. Tiếp tục gửi tín hiệu ra, anh này lại gửi quân lên. Lúc trước nó 50-50, bây giờ nó là 2 phần nước, 1 phần nước, 2 phần đặc. Và cái vòng luẩn quẩn nó cứ tiếp tục như vậy. Và khi mà cái thể tế bào nó lên nhiều, nó đặc, thì vì kích thước nó lớn ra. Và mình nên nhớ rằng không phải chỉ có một mình nó đứng đây, xung quanh nó có cả hàng trăm, hàng ngàn, hàng tỷ tế bào. Và khi cái khối u mà càng ngày nó càng lớn thì nó chèn ép những tế bào xung quanh, nó sẽ chịu lấn đến một cái mức độ nào đó thôi, chứ tức nước vỡ bờ đó. Thành lúc đó nó y như là hàng trăm cái lò xo bị nén. Lúc đó mình mới bắt đầu thấy cái triệu chứng đau. Chứ còn lúc trước mà nó nhỏ, nó mềm, mình không thấy. Nếu mà mình không hiểu biết cái cơ chế và mình không có khám xét thường xuyên, đến lúc mà khi mình thấy nó đau tức là nó bắt đầu nó chèn ép mình rồi á, thì lúc đó đi tới bác sĩ khám thực thể, thấy rõ quá rồi, đâu cần gì nữa. Lên thêm máy siêu âm, lên thêm CT scan, lên thêm X-ray là chỉ để confirm thôi. Quá rõ. Mà cái chuyện đơn giản nhất mà dễ dàng quá, anh là cái người gây chèn ép, anh gây đau, cái chuyện quá dễ, cách nó bỏ đi là xong chứ gì. Ai cũng nghĩ rất là đơn giản. Nhưng mà không ngờ, cho dù mình có tính toán hay cách nào, mình cũng chưa tính được cái độ ép, cái sức nén của nó là bao nhiêu. Mình bị đau một cái khối u ngay bao tử, có thể mình không cắt ngay đây, mình sẽ trừ hao, mình cắt nó dư dư tí xíu cho chắc ăn. Dĩ nhiên khoa học làm đúng như vậy, nhưng mà mình cũng chưa tính được cái sức ép của nó. Thành cái giờ phút mà mình để con dao vô, mình cắt remove cái cục này đi, những anh này đang bị sức ép, bây giờ có một cái khoảng không gian bùm chạy ra, và theo cái, tùy theo cái sự áp bức của nó, tùy theo cái affinity, tức là cái ái lực của nó, tùy theo cái direction của nó. Và ngay cái giờ phút mà mình bỏ con dao qua mình cắt là cái giờ phút nó metastasize rồi, chứ không phải chờ đến 3 tháng, 6 tháng, 1 năm sau. Chẳng qua nó lúc đầu nó chỉ là một vài tế bào, rồi nó chạy vào gan, nó chạy vào ruột, nó chạy vào thận, nó chạy vào cột sống, nó chạy vào não, nó chạy vào phổi. Cái quá trình nó lại lặp lại y chang như vậy. Từ một tế bào bực bội, bất mãn, rồi nó bắt đầu nó sản sinh ra cái quá trình này và tiếp tục nó build up cho đến khi cái kích thước nó lớn đủ để mình có thể phát hiện được. Và lúc đó thì không phải một tế bào một chỗ nữa, mà do nó có cả hàng trăm, hàng ngàn, và nó cứ tiếp tục nó chạy. Thành lúc khi mình phát hiện di căn là nó ra hàng loạt. Mà không phải 2-3 tháng, 5-3 năm sau nó di căn, mà chính cái giờ phút mà mình bỏ cho mình cách nó đã di căn rồi. Do đó cái đó là cái chưa nhìn thấy sâu được. Cái đó là cái bế tắc của Đông Y, của Tây Y. Thứ nhất là không nhìn thấy được hết cái cơ chế, không tiên lượng được cái mức độ của nó. Rồi cái điểm gì nữa? Cái điểm yếu là gì? Tức là mình biết rằng mặc dù tất cả những cái này là yếu tố nội tại nhiều hơn yếu tố ngoại lai, mà hệ miễn dịch, gan và cái lympha system nó đã cố gắng, nó làm việc hết sức để nó giải quyết vấn đề, tức là nó cũng đã mệt mỏi rồi. Mà bây giờ khi mình mổ xong, mình còn tống cho nó thêm một mớ chemotherapy là hóa chất độc nữa, thì như vậy đó là thêm một cái gánh nặng. Bởi vì lý do tại sao mình bị cái side effect nhiều. Rồi, đó là cái điểm của bên phía ngành y học. Cái điểm sai lầm của người bệnh nhân hay là cái người chăm bệnh là khi mình thấy bệnh nhân bị suy nhược, bị yếu đuối, mình bồi dưỡng. Bồi dưỡng cái gì? Thịt, cá, đồ ăn. Mà những thứ đó là những thứ nó nuôi dưỡng tế bào ung thư. Thấy chưa? Những thứ đó là những thứ nuôi dưỡng tế bào ung thư. Tại vì sao? Cái ái lực của tế bào ung thư với tất cả những thứ đó mạnh hơn. Thứ hai, cái lực hút và cái sự cần thiết, cái sự sản sinh tế bào của tế bào ung thư nhanh hơn tế bào thường. Đó, thành ra nếu mà mình không biết cách chăm sóc, vô tình mình chăm sóc tế bào ung thư chứ không phải mình chăm sóc bệnh nhân. Đó, thì cái đó là cái mình phải hiểu biết để mình cẩn thận. Khi mà mình có cái sự lắng lòng, mình để dành một ngày 15 phút nửa tiếng. Nếu mà mình phát hiện sớm thì với cái kỹ thuật là một ngày quán niệm từ trên xuống dưới, từ cái phân, từ cái nước tiểu, từ cái khuôn mặt của mình, từ lúc tắm rửa mình để ý là mình đã phát hiện được nó rất là sớm. Đó là mặt tho. Còn về mặt tế, tức là buổi sáng sớm khi sau khi mình ngủ dậy, mình tỉnh táo rồi, mình chỉ dành 15 phút nửa tiếng, thì mình làm cái máy scan, mình đi qua hết. Thì như nãy em thưa đại chúng, tức là nếu mà mình thực tập y như là mình ngồi thư giãn, y như cái máy scan mà mình sử dụng cái tiếng chuông ha, thì cái tiếng chuông khi mình hít vào, mình đưa nó lên tới đỉnh đầu chẳng hạn, mình nghe cái tiếng chuông nó dội 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 ra, thì lúc đó cái cơ của mình nó có thư giãn dần dần. Và cái sự nhận biết tỉnh sáng của mình y như cái máy scan hay là máy CT scan hay là cái máy copy, nó sẽ đi từ từ và nó sẽ phát hiện tất cả những cái điểm bế tắc. Và với cái năng lượng an lành, thư giãn, hay là mình nói là cái tâm từ bi của mình sẽ giải quyết hết, mình chuyển hóa hết cái này và mình trả cái năng lượng về cho bản thân. Tại vì nó lấy năng lượng của mình để nó tích tụ lên. Thì bây giờ mình mổ, mình bỏ, hay là mình dùng cái hóa chất mình đốt, tức là mình tiêu hao năng lượng của mình, tại sao mình không chuyển hóa nó để cung cấp năng lượng trả lại cho cơ thể của mình? Đó. Thành ra với cái động tác mà một ngày quán niệm thực tế, hay là với cái động tác mà 15 phút nửa tiếng mỗi buổi sáng, khi mình làm được như vậy á, thì mình sẽ scan qua hết và mình nhận diện được những cái điểm nó lớn thì mình càng dễ. Cái điểm thứ hai nữa là chẳng hạn như khi mình ngồi thiền buổi sáng, tức là giống như cái xe của mình, xe mới đàng hoàng, xăng, nhớt, đầy đủ. Nhưng mà nếu không có người lái, cái xe đâu có chạy được. Thấy không? Cũng giống như cơ thể của mình, qua một đêm nó đã relax, nó đã thư giãn, nó đã nạp năng lượng vô đầy. Rồi thêm nữa tức là cái sinh lý của mình nó sẽ build up đầy hết tất cả những cái hormone, chuẩn bị hết, giống như cái xe đầy đủ xăng nhớt hết. Nhưng nếu về mặt tâm lý của mình chưa có chuẩn bị thì một ngày làm việc của mình nó sẽ không được như ý. Còn nếu mà sau khi cơ thể nó đã chuẩn bị cho mình đầy đủ hết năng lực về năng lượng, về hormone, bây giờ yếu tố tâm lý của mình thư giãn và sáng suốt, tỉnh táo, thì khi mình đi vào công sở mình làm việc, tất cả những vấn đề gì mình đều giải quyết một cách rất là đẹp đẽ, mà mình đi advance, tức là mình luôn luôn ở cái tư thế là chủ động. Giả sử có những vấn đề bất như ý, mình cũng giải quyết được hầu như trọn vẹn. Nó có một chút xíu khúc mắc, nó cũng nhẹ nhàng. Và như vậy qua hết một ngày làm việc, nó sẽ tồn động lại rất ít, hay không có những cái bế tắc, những cái căng thẳng. Ngược lại, nếu mà mình không làm cái động tác mà thư giãn buổi sáng để cho cái tinh thần của mình nó tỉnh táo, nó sáng suốt, bực dọc hay là mình căng thẳng, mình lo lắng, thì khi vô đụng một cái chuyện nhỏ mình cũng bối rối. Và từ một cái bối rối này, từ một cái căng thẳng này, nó sẽ dẫn qua cái bối rối căng thẳng khác, và mình có thể make nhiều cái mistake kém hiệu quả hơn. Và cứ như vậy qua suốt 8 tiếng đồng hồ thì cái mức độ stress của mình nó build up, sự căng thẳng nó lên cao. Cuối cùng buổi tối về, nếu mình ngồi thiền buổi tối thì nó mang tính cách tiêu cực hay là tính cách tích cực. Thay vì nếu mình ngồi thiền buổi sáng là mình ở tư thế chủ động và tích cực, những cái gì còn tồn đọng lại trong ngày mình giải quyết nó dễ. Còn nếu mình không ngồi thiền buổi sáng để chuẩn bị cái tư tưởng của mình buổi sáng trong tư thế chủ động, thì tất cả những cái mình đụng cái chuyện, khi mình vui á, cái chuyện bực bội mình cũng cho qua nó dễ dàng. Nhưng mà khi mình không khỏe, không vui thì cái chuyện tí xíu thôi nó cũng trở thành cái chuyện lớn. Đó, thành ra nếu mình không có cái thời gian mà ngồi thiền tĩnh tọa buổi sáng rồi, nó sẽ build up cái stress buổi chiều. Và buổi chiều mình có cố gắng ngồi thiền đi chăng nữa, mình sẽ hao công tổn sức hơn buổi sáng nhiều, bị động. Và mình phải là cái người bì hai để giải quyết những cái tồn đó. Còn nếu mình không làm được cái chuyện đó thì mình đi vào giấc ngủ là mình không bao giờ ngủ được an lành. Mà nếu không ngủ được an lành, thư thái, thì chuyện gì xảy ra? Độc tố không được thải, năng lượng nạp lại là không đầy. Ngày hôm sau thì thức dậy nó không tỉnh táo, thì cứ vòng luẩn quẩn, ngày này mệt mỏi qua ngày khác mệt mỏi, và tiếp tục những cái stress chưa. Thành ra cái thời ngồi thiền buổi sáng, buổi tối nó có giá trị khác nhau. Đó, thì đó là để đại chúng thấy được cái công năng của thiền tập, của cái chuyển hóa, nhận diện và chuyển hóa, thì nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. Cũng như trong cái cách mình hiểu biết, để khi mà mình có thân nhân hay có những người quen, khi mà người ta hỏi mình trong vấn đề chẩn đoán hay là điều trị hay là chăm sóc bệnh nhân, thì mình có thể giúp cho thân nhân của mình. Rồi bây giờ mình sẽ, hồi nãy có ai còn hỏi, thôi để lát câu hỏi tính sau đi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình đi lướt qua hết tất cả những cái bệnh mà thường xuyên mình gặp trong đời sống thường ngày, tức là cao huyết áp, tiểu đường, mỡ trong máu, thấp khớp và các loại bướu lành. Rồi bệnh gì nữa? Bây giờ dạ, đau đầu gối là nó đi vào thấp khớp hết đó, tức là thấp khớp không thấp là mấy cái đó chung hết. Rồi bây giờ trước hết cái bệnh cao huyết áp. Cái bệnh cao huyết áp thì nó có rất nhiều cơ chế. Nó có cái cơ chế về thành mạch, cơ chế về thần kinh, cơ chế về cái lưu lượng máu. Thành ra đối với người Á Đông của mình thì mình không sợ về cái lưu lượng máu, là tại vì cái đó là do thường không có dính trong người Á Đông mình nhiều. Người Á Đông mình bị cao huyết áp là thường do mình ăn mặn. Thứ hai nữa là do cái thành mạch của mình, cái hệ thần kinh của mình nó bị căng thẳng. Thành do vậy, mình thứ nhất là mình giảm bớt muối ha. Thứ hai nữa là mình nên tập thể dục. Thứ ba, trong chế độ ăn mình nên ăn nhiều rau xanh. Và hôm bữa mình có nói là mình có cái gì? Mình có, dạ, mình có celery nè, tức là mình có cái cây cần tây, mình có dưa leo, mình có trái hổ qua, rồi mình có cái cà rốt. Tất cả những cái đó mình có thể ép nước ha. Ngoài ra mình có thể có nữa, chẳng hạn như đối với người Á Châu mình thì mình có cái rau diếp cá, mình có rau diếp cá, mình có rau rau má, cái rau má. Thì chẳng hạn như trong trường hợp mình bị cao huyết áp mà cái tạng của mình là tạng nóng, tức là mình thấy cao huyết áp nhưng mà cái mặt mình nó nóng hay là gan mình nó nóng, thì mình sử dụng celery, mình sử dụng dưa leo, mình sử dụng rau má được. Còn trong trường hợp chẳng hạn như mình thấy mình bị cao huyết áp nhưng mà mình hay lạnh thì mình có thể sử dụng rau diếp cá, mình có thể sử dụng cà rốt, mình có thể sử dụng cái cần tây đó. Thành ra nó hơi hơi tùy theo cái cơ địa của mình nóng hay lạnh. Rồi ở đây nó có thêm một cái nữa là mình sẽ lấy tỏi và đậu trắng, 100 g tỏi để cả vỏ, 100 g đậu trắng mà mình hay nấu chè, chè nếp, rửa sạch cho vô đổ khoảng 4 chén nước. Sau đó mình sẽ nấu sôi rồi mình để lửa nhỏ liu riu khoảng chừng 2 đến 3 tiếng thì nó còn lại khoảng chừng 2 phần 3 chén thôi đó, tức là khoảng lưng lưng một chén. Thì lúc đó nó đã nhừ rồi, cái đậu nó cũng nhừ và cái tỏi nó cũng nhừ và nó không còn hôi cái mùi tỏi nữa, thì lúc đó mình chỉ lấy đũa mình quậy vớt cái vỏ tỏi ra thôi và mình cho vô chén, cứ lấy muỗng cà phê cứ múc ăn từ 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 từ. Thì một tháng mình có thể làm được một lần hay hai lần tối đa là mình giải quyết được cao huyết áp và cao cao mỡ trong máu. Không, đậu trắng to á, đậu trắng mà có cái chấm đen là nhỏ, còn đậu trắng tươi nó to, cái hộp nó to nè đó. Rồi thì đó là cái cao huyết áp mình sử dụng thức ăn thức uống và cách phòng bệnh. Bây giờ mình bấm huyệt khi cấp cứu, chẳng hạn như khi nào mà mình bị cao huyết áp mà đùng mình thấy nó, mình phải để ý là chẳng hạn như mình thấy nó cứng cứng cái cổ, tại vì thật ra cao huyết áp có khi nó cao huyết áp nó khó hơn, khó phát hiện hơn cao đường hay thấp đường. Cao huyết áp khi mà mình thấy hơi cứng cứng cái gáy mà không phải, nó hơi rần rần hay nó hơi nóng nóng rồi, đó là triệu chứng của đo cao huyết áp. Nếu mà ở nhà mình có cái máy đo huyết áp, và nên tất cả ở nhà mà ai mà trên 45 50 tuổi thì nên có một cái máy đo huyết áp ở nhà để mình đo sáng sớm sau khi mình ngủ dậy, rồi mình đo buổi tối trước khi đi ngủ. Đó là hai thời mình nên đo để mình kiểm tra, chẳng hạn như nếu mình không có bệnh thì lâu lâu tuần lễ mình đo một lần. Nếu mình đã có cái ngang cái bờ mức của cao huyết áp thì có phải là 2 3 ngày mình đo một lần hay mỗi ngày mình đo một lần. Thì khi mình thấy cái triệu chứng đó rồi khi mình thấy có cái triệu chứng đó, hay là khi mình đi ra đường mà mình gặp ai mà người ta nói là người ta bị xây sẩm, cứng cổ cứng gáy mà huyết áp mình thấy cái mặt nó đỏ rần rần, nhớ bên tay trái nha, lỗ tai bên tay trái sau cái lỗ tai nha, mấy lần sau có lỗ tai, cái dưới tai mình nè, mấy lần sau đó nó có một cái lỗ lõm, bấm vào ngay đó nó sẽ xuống rất nhanh. Nhưng mà nó khác biệt với khi mình sử dụng thuốc tim tĩnh mạch, tức là nó xuống nhanh. Trong trường hợp mình tiêm thuốc tĩnh mạch thì bệnh nhân có thể phải bị xây sẩm, là mình phải được monitor rất là kỹ. Nhưng mà trong trường hợp này nó xuống nhanh, trong vòng vài ba phút nó có thể từ 200 300 nó xuống còn khoảng 150 180, nó xuống nhanh lắm, trong vòng vài phút nó xuống nhưng mà bệnh nhân không có bị những cái triệu chứng xây sẩm nhiều. Đó thì do cái cơ thể điều của bệnh nhân nó được điều chỉnh. Nhớ là chỉ có bên tay trái thôi, đừng làm bên tay phải nó lên. Bên tay phải nó lên đó, thành ra bên tay trái. Rồi đó là cái thứ nhất ha, đó là cái huyệt thứ nhất. Cái huyệt này nó rất nhạy. Cái huyệt thứ hai nữa là cái huyệt ngay giữa chân mày, ngay giữa trán của mình đó, nó nằm ngay chính giữa chân mày đây ha, hai cái đường chân mày, cái huyệt ngay đây là mình bấm cái huyệt sau sau tay trái Còn ngay cái huyệt này là hai cái huyệt trước hết. Cái thứ ba nữa là trong giữa lòng bàn tay trái, thường ngang cái khoảng. Cái này thì đại chúng nhớ là trong cái này là đồ hình tay, nó có một cái huyệt ngay khoảng chỗ này nè, ngay cái đường đi xuống ha, tức là mình có cái đường tay đi ngang thì cái huyệt ngay khoảng giữa này đó, thì nếu mà mình lấy cái móng tay của mình hay là lấy cây viết và mình ràng ở đây thì nó sẽ có một cái huyệt rất đau trong trường hợp mà người ta bị cao huyết áp, thì mình cứ nhấn mạnh vào ngay chỗ giữa đó.
Tay trái
chứ không phải tay phải. Đó, thì cái huyệt mà nhạy nhất, nhanh nhất là sau dưới tay, giữa chân mày. Và khi mình đè vô là bệnh nhân nhói liền, thì lúc đó nó sẽ rút xuống. Đó, thì đó là ba cái huyệt mà nó nhanh nhất. Rồi sau đó dĩ nhiên là mình có thể sử dụng, tại vì nếu mà cái cơ địa, chẳng hạn như cái thần kinh cũng vậy, khi thần kinh căng thẳng và huyết áp nó cũng lên, do đó mình sẽ xoa cái vùng chân mày ha, xoa cái vùng chân mày này thì hệ thần kinh mình nó sẽ được thư giãn. Nếu mình không có đồ lanh, không có đồ gì thì mình cứ việc lấy hai cái ngón tay trỏ mình vuốt, xong rồi mình vuốt dưới cằm, tại vì khi mình vuốt đây thì mình sẽ dẫn khí xuống, thì khi mà cái khí nó áp lực nó xuống rồi mình tùy, chẳng hạn như nếu mà bệnh nhân lúc đó mình cũng có thể, nếu mà sau khi mình xử lý xong xuôi hết như vậy thì mình có thể là cho bệnh nhân nằm xuống, đưa chân lên nếu được, còn nếu không thì mình cho bệnh nhân ngâm chân vào nước nóng. Rồi đó là mình giải quyết xong cái bệnh cao huyết áp. Ngược lại, có những người bị thấp huyết áp, xây sẩm mặt mày, chóng mặt, nhức đầu, thì thường là thấp huyết áp nó sẽ dẫn theo là thấp cái dưỡng khí luôn, tức là mình cũng dễ bị xây sẩm, dễ bị nhức đầu và người nó mệt mỏi. Thì lúc đó mình sẽ bấm, thứ nhất là mình cho ăn uống. Thấp huyết áp thì cái huyệt đầu tiên mình phải bấm đó là cái huyệt nhân trung ngay dưới mũi nha, ngay dưới cái lỗ mũi này nè, đó tức là đây nè, ngay chỗ này, hay là nếu mình chụp nghiêng thì nó sẽ nằm ngay cái này đó. Cái đó là có huyệt linh nhất, bấm vô khi người ta bị ngất xỉu, bị thấp huyết áp thì cái đó là nó ngay tim, nó là y như là adrenaline, tức là khi mấy người bị ngất xỉu người ta chích adrenaline ngay thẳng vào tim để kích thích, thì đây mình bấm cái huyệt này cũng vậy, tức là thấp huyết áp, chóng mặt, say sẩm là khi người mình mệt, khi người ta bị ngất xỉu là mình bấm ngay cái huyệt đó trước hết. Rồi sau đó là mình sẽ bấm cái huyệt dưới này ngay cái viền ngang của cằm, cũng ngay chính giữa. Cái này là đâu, nó tượng trưng cho ngay cái bể khí của mình, tức là mình đẩy cái khí lên đó. Cái này là nguyên, cái này là cái vùng đường ruột, thì nó tượng trưng đúng, cái này là ngay, nó là gần dưới huyệt khí hải, tức là cái bể khí, hay là tiếng Anh nó gọi là energy complex. Thì khi mình tác động vào đây tức là nó sẽ đẩy cái khí lực của mình lên. Đó là hai huyệt. Huyệt thứ ba nữa là huyệt trên đỉnh đầu, hay là có huyệt ngay giữa sống mũi, cái này nó cũng tác động ngay tim luôn. Đó, thì mình chỉ cần vài ba huyệt như vậy thôi. Còn sau đó là mình tác động hai bên, tại bên này nó là gan, thì nó cũng chủ về khí huyết ha. Bên này bao tử, nó cũng chủ về cái tiêu hóa, để cho mình kích thích được ăn uống nhiều, khí huyết nó lưu thông, nó sản xuất nhiều tế bào máu hơn, nó làm tươi nhuận hơn. Thì do đó cái lưu lượng máu nó được luân chuyển nhiều hơn, số lượng nhiều hơn, chất lượng tốt hơn. Về thức ăn thì mình có thể ăn nhiều broccoli, ăn nhiều các loại rau xanh, và đặc biệt là mình có thể xay tía to, lá tía to á, ăn sống nhiều, hay là mình xay trong trường hợp mình bị thiếu máu. Trong trường hợp mình bị thiếu máu, nhất là những người mà bị mất máu nhiều do kinh nguyệt hay là bị xuất huyết bao tử, thì mình có thể xay lá tía to mình uống. Rồi mình ăn các loại rau xanh, các loại rau mà nào mà càng lá càng mềm mà màu thịt càng xanh thì nó có chất sắt nhiều, nó có cái chlorophyll nhiều. Đó, thì đó là chế độ ăn. Mình có thể xay luôn cái củ cải đỏ và củ cải đường, tức là củ cải tím đó, ha, củ cải cà rốt là củ cải đường.
Xin hỏi là nói chung về cái ấn quyệt đó là
thường độ trung bình, độ mạnh thì tùy theo. Tức là thứ nhất đó là chẳng hạn như bệnh nặng thì mình ấn đánh mạnh, rồi mới bị thì mình làm mạnh, sau đó vài lần thì mình làm nhẹ hơn. Nhưng mà nó cũng còn tùy theo khả năng chịu đựng của bệnh nhân. Chẳng hạn như có lúc mà bệnh nhân đang bị nặng quá, có nó đang nó bế hết kinh mạch cho đó nó không còn cảm giác đau thì mình ấn mạnh do cũng thấy đau. Nhưng mà sau cái lần sau mình cũng ấn như vậy thì do lần đầu mình ấn mạnh nó khai thông bớt rồi thì bây giờ bắt đầu nó nhạy cảm hơn thì mình mới để vô cái đã thấy đau. Thành để cho bệnh nhân đừng có phản ứng mạnh thì mình, nếu mà mình làm cho mình thì rất dễ. Nhưng mà nếu mình làm cho người khác thì mình cứ coi điểm đó vừa là điểm chẩn đoán mà vừa là điểm điều trị. Tức là chẳng hạn như giờ mình không biết cái chỗ nào trên mặt nó đau, bây giờ mình đi ngang cái mình thấy cái chỗ đó, mình nhìn mặt bệnh nhân mình thấy nó nhói lên tí xíu là người ta nháy mắt một cái là mình biết cái điểm đó. Rồi chẳng hạn như mình đi ngang tự nhiên mình thấy nó lõm xuống, thấy không? Đó, mình đi ngang tại vì huyệt trên mặt nó chi chít nhau, nhưng mà khi nó có bệnh là nó báo là tự nhiên nó lõm xuống một cái, hay là nó đây nó kính lên một cái là mình biết nó có vấn đề. Thì mình có thể dây, nếu mà mình có một cái cây viết, đầu cây viết cũng được, hay là một cái gì mà tương đối nó không có sắc bén quá, là không có quá to cũng không quá nhỏ, mình dây tròn tròn hay là mình kéo qua kéo lại tí xíu rồi sau đó mình đẩy nó vô vừa sức của bệnh nhân chịu đựng và trong khoảng chừng 30 giây một thêm một cái nữa cho mấy người bị ngất xỉu thì mình có thể, nếu mà mình có một cái năng lượng mà tương đối an lành thì mình có sức khỏe thì mình khi mình tới mình cầm tay bệnh nhân và hai tay kia là mình sẽ bấm vào hai cái nội quan, mình vừa kích thích vừa tiếp lực cho người ta. Thì khi bệnh nhân nằm hay bệnh nhân ngồi thì mình chỉ có hai ngón tay cái mình bấm vào hai cái, tức là nó sẽ cách cái cổ tay mình khoảng chừng 5 phân thôi, với hai ngón tay cái mình bấm nhẹ vào đó thì cái tim của bệnh nhân và đồng thời nó tiếp nhận cái điện lực của mình vào, thì mình sẽ giúp bệnh nhân trong trường hợp thấp huyết áp hay là ngất xỉu hay là chóng mặt. Thì đó là mình xong ăn uống, bấm huyệt, xoa bóp. Và trong trường hợp bệnh nhân bị thấp huyết áp thì mình hạn chế cho bệnh nhân ăn uống đồ âm, đồ lạnh và tiếp xúc với khí hậu lạnh, ngâm trên nước nóng, xoa bóp kỹ mặt mũi trước khi đi ra ngoài. Đối với những người mà bị ngất xỉu, tức là khi mình gặp nó ngất xỉu, giả sử vì bất cứ lý do gì, người ta bị tai biến mạch máu não, người ta bị đột quỵ, người ta bị cao huyết áp, ngất xỉu, thấp huyết áp, ngất xỉu, đường trong máu xuống thấp quá, ngất xỉu. Nói chung là khi mình thấy một người vừa say sẩm chóng mặt mà ngã xuống, là việc đầu tiên tới là mình phải bấm cái huyệt này cho thiệt mạnh. Ha? Bấm cái huyệt này cho thiệt mạnh rồi, sau đó mình bấm cái huyệt dưới này nữa và mình tác động, mình xoa trên này, xoa hai cái tay cho nóng mà bệnh nhân chưa tỉnh ạ. Thì lúc đó mình sẽ bấm 10 đầu ngón tay hay là hai ngón tay út, hai ngón tay út mé trong, tức là nó nằm gần ngay cái sát chân móng, giữa thịt cái móng trong tay út, lấy móng tay cái của mình bấm vào ngón út đó cho thiệt mạnh. Và thậm chí nếu mà sau 3 phút 5 phút mà bệnh nhân chưa tỉnh thì mình có một cái vật gì đó bén, kim hay là miếng miễn chai miếng gì đó, mình chỉ cần đốt lên thôi, mình khai ngay lập tức chích. Đúng nguyên tắc là người ta chích 10 đầu ngón tay, nhưng mà mình không cần thiết, mình chỉ cần chích ngay cái đó vào đầu ngón tay cái, đầu ngón út và đầu ngón cái là đủ rồi ha. Và cái ngón út là ngón quan trọng nhất, và mình chỉ cần chích mình nằm ra một tí máu là bệnh nhân sẽ tỉnh cấp cứu kịp, chứ còn không lúc đó là nó bế hết kinh mạch, là tại vì cái khí âm khí độc nó vô là nó đã bế hết hết kinh mạch rồi, và nếu mình để lâu quá thì nó sẽ đi từ ngoại vi nó vào nội tạng. Thành trước hết tới bấm thiệt mạnh. Tại vì khi mình bấm mạnh cái là bệnh nhân nếu mà chưa có bị nặng là bệnh nhân sẽ giật mình. Thì khi người ta giật mình cái, tự nhiên người ta giật mình thì nó sẽ tống cái hơi, tống cái khí ra. Nếu mình bấm cái này mà chưa được là mình bắt đầu mình bấm lên cái huyệt trên dưới này, xong rồi đi lên. Chưa xong nữa mình xoa hai cái tay cho nóng để mình đẩy cái thận khí lên. Rồi, chưa được nữa là lúc đó mình bắt đầu mình bấm hai cái đầu ngón tay này, bấm thiệt đau. không được nữa thì phải kiếm cái đồ. Lúc đó thì mình đủ thời gian để mình đi chuẩn bị, mình kiếm một cái vật bán, một miếng miễn chay, một cái gì, thậm chí là nếu chẳng hạn không có là mình có thể cánh. Nếu giả sử mình đang giữa đường không có cái gì thì mình có thể cánh, rồi sau đó là mình vút ra cho máu nó ra liền. Thì khi máu nó ra được thì nó thông cái khí, thì nó rút ra thì nó không đè vào trong nội tạng. Rồi đó là trận trường hợp ngất xỉu. Bây giờ mình đi qua tới cái bệnh thứ hai là bệnh tiểu đường. Thì cái bệnh tiểu đường, cái nguyên nhân thì nó cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng mà nhiều mình thường hay hiểu lầm là nếu mình ăn đường nhiều. Thật ra không phải. Nếu mình ăn cơm, ăn chất tinh bột, thậm chí mình không ăn chất béo nhiều, nhưng nếu mình ăn tinh bột nhiều, nó dư hay là rối loạn của tinh bột, bị chuyển hóa tinh bột bị rối loạn, nó đều biến thành chất béo và nó đều chuyển ngược trở lại thành ra bệnh tiểu đường cả. Những dấu hiệu của bệnh tiểu đường là mình thấy mình ăn nhiều, uống nhiều mà mình vẫn sụt cân, đi tiểu nhiều. Ở đây thì mình khó biết hơn Việt Nam. Ở Việt Nam mà đi tiểu mà bắt đầu lát thấy kiến bu là mình biết. Nhưng mà ở đây thì mình không có đi tiểu đường, do đó mình không biết mình bị tiểu đường. Thành ra đó mình chỉ để ý là khi mình thấy mình ăn nhiều, mình uống rất nhiều, mình đi tiểu rất nhiều, nhưng mà tại sao mình không có lên cân, và nó hồi hộp, có khi nó hay ra mồ hôi trộm đó, thì lúc đó mình nên đi kiểm tra. Và nó không phải là bị tiểu đường là đi tiểu ra đường, tại vì nó phải quá cái ngưỡng 180, tức là bình thường mình chỉ được khoảng 120 thôi, 120, nhưng mà khi nó qua đến 180, tức là nó đã cao rồi nhưng nó vẫn chưa ra nước tiểu. Khi nào nó qua khỏi 180, 200 trở lên thì nó mới bắt đầu nó ra nước tiểu. Do đó mà mình cứ chờ mà đến khi nào mà tiểu mà ra mà kiến bu thì mình mới đi xác định thì nó cũng hơi trễ. Thành ra khi mình thấy mình bị khô da, bị mệt mỏi hay bị ra mồ hôi trộm, ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều mà vẫn sụt cân, hay là tự nhiên nó béo phì ra thì cũng nên đi kiểm tra. Thì khi mình đã xác định mình bị tiểu đường rồi thì điều thứ nhất là mình phải điều chỉnh lại chế độ ăn uống, tức là không ăn những đồ tinh chế nữa. Không ăn những cái đồ tinh chế nữa. Không ăn bữa ăn có quá nhiều calorie, tức là chất béo, chất đạm, chất đường, chất gì cũng cần biết, nhưng mà không ăn những bữa ăn nó quá lớn. Không ăn những bữa ăn mà nó có quá nhiều calorie. Có thể mình đói thì mình ăn nhiều lần, chứ không nên ăn một lần mà cái bữa ăn quá lớn hay là quá nhiều calorie. Điều trị thì như hôm qua mình nói là mình có rất nhiều thứ. Đơn giản nhất, dễ dàng nhất là cái chia seed, tức là cái chia seed. Cái thứ hai mình có thể sử dụng là cái methysis. Cái thứ ba mình có thể sử dụng trong bữa ăn, tức là củ cải trắng, dưa leo, bí đỏ, khoai lang. Rồi cái đậu bắp thì nó có mùa thôi, chứ mùa nó không có. Đậu bắp cũng hay, đậu bắp thì mình chỉ cần luộc, hay là thậm chí là mình chỉ trụng sơ thôi, mình ăn sống. Cái liều của nó thì nó chỉ cần có 2 lát thôi. Mình xắt 2 lát, khoảng chừng 5 ly mỗi lát. Mình chặt 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 ra cho nhỏ, mình cho vô cái ly chế nước nóng để ngâm qua đêm, sáng ra uống đều đặn mỗi ngày 2 lát vậy thôi. Hay là rau má.
Đậu bắp là ngô à?
Đậu bắp á, trái đậu bắp nhớt nhớt đó.
Đậu nhớt.
Là Việt Nam mình không biết đậu bắp rồi.
Nam của Nam của đậu bắp là bắp.
Bắp không có,
đó. Thì đó là cái dễ mình có thể ăn trong đời sống hàng ngày được. Còn à không, thì dĩ nhiên thì bây giờ lúc đó thay vì như vậy thì mình ăn cái khoai lang hay là bí, cũng như bí nó cũng có vậy. Nhưng mà như hôm qua mày nói là, tức là không phải chất bột, chất đường tạo ra bệnh tiểu đường, chỉ có cái là mình ăn quá nhiều, cái bữa ăn quá lớn hay calorie nó quá cao. Cũng như khi không phải là mình nói là tất cả những thức ăn âm hay tất cả những thức ăn axit là mình ngưng hết trong ăn, phải không? Tức là bên cạnh cái đó nó sẽ có một cái tác dụng khác. Thì giả sử như cái khoai lang thì nó có thể trị nhuận trường, bị táo bón, nó trong trường hợp này nó giúp thì bị tiểu đường, thì nó có một cái ưu việt của nó, thấy chưa? Chứ không phải là nó xấu hết. Có người xấu cái này phải có cái tốt cái kia chứ, xấu hết thì sống với ai? Xấu hết thì nó đâu còn tồn tại trên thế gian này nữa đâu. Do đó mình phải có công dụng cho nó sử dụng chứ. Đó, thì mình có thể thay đổi là dưa leo nè, củ cải, bí đỏ, khoai lang, đậu bắp. Rồi trị liệu thì mình có gì? Mình có chia seed, mình có methi seed, mình có cái lá hồng á. Có lá hồng. Lá cây hồng, cái persimmon á, cái trái hồng giòn hay là cái hồng đào của mình á. Mình hái lá, mình phơi khô xong mình nấu như nấu trà uống cũng được. Rau má xay nước uống cũng được. Nó vừa trị đó, chẳng hạn như vừa tiểu đường vừa cao huyết áp thì mình có thể xay rau má mình uống. Nói chung là có những thứ thuốc mình trị được có 2-3 bệnh cùng một lúc. Rồi mình có thể sử dụng gì nữa? Lá hồng. Ở Việt Nam lá dứa. Lá dứa thì nó hơi sang, lá dứa thì nó đắt, nó hơi sang. Nó còn có thể trị được nữa là bằng cái ổi. Ở Việt Nam mình có ổi, mình ép nước mình uống cũng rất hay. Rồi mình có thể sử dụng cái cây bông dừa cạn. Anh biết cây bông dừa cạn không? Mình có cái tên nữa là cây bông tứ quý á, màu trắng, màu hồng. Cây đó Việt Nam trồng lần khinh mà mấy cái con sâu bướm nó xanh rè, nó bò to đó. Thì nó có hai tên, nó có tên dừa cạn hay là cây bông tứ quý. Cũng vậy, nhỏ lên, đâm giả, bắt lấy nước uống. Nhưng mà dễ nhất đó, thì cứ thử mấy cái thứ dễ kiếm đi. Tức là cái chia seed hay là cái methi seed. Hai thứ đó là rất là dễ.
Chia seed ở Việt Nam có?
Dạ có. Dạ, giờ nó nhập.
Dạ. Chia seed ở Việt Nam
nó gọi là hạt lanh. Hạt lanh. Nó dịch ra là hạt lanh. Nhưng mà tại cái không biết ta dịch, tại vì nó đâu có trồng ở Việt Nam đâu. Nhưng mà nó có nhập thì người ta dịch nó là hạt lanh thì không biết.
Ở đây nó bán.
Dạ. Lên internet để chỉ chia seed rồi nó ra nó chỉ hết tiệm nào có giá bao nhiêu à. Chị chia á, cái gì chị chia? Chia sẻ á.
DVD à? DVD à?
Đây là chia da mềm, nó chả tam nhở, nó tên riêng.
Rồi đó là cái bệnh thứ hai là bệnh tiểu đường. Và trong cái bệnh tiểu đường á, thì mình phải cẩn thận một cái nữa là mình phải cố gắng trong giai đoạn đầu là mình phải chịu khó có cái máy đo. Cũng giống như bị cao huyết áp. Nhưng mà cao huyết áp thì mình chỉ cần đo một ngày một lần hay hai lần thôi. Nhưng mà tiểu đường trong giai đoạn đầu nếu mà mình bị cao thì nên đo tối thiểu một ngày phải 2-3 lần và đo đều đặn và thay đổi. Tức là đại chúng ở nhà có ai bị tiểu đường không? Đó, cái cách mà làm một cái biểu đồ, để mà đo tiểu đường để mà có thể dự đoán được thì mình phải biết. Tức là nó có nhiều kiểu lắm. Tức là nó có kiểu là trước, nó bị trước khi ăn, sau khi ăn, nó có nhiều cái rối loạn đó. Thành ra đó để xác định nó dễ nè. Tức là mình chạy, mình đã có cuốn sổ, mình theo dõi nha. Rồi nguyên tắc lấy máu rồi. Là mình trong trường hợp bị quá nặng thì những ngày đầu, những tuần đầu trước khi ăn là phải nửa tiếng trước khi ăn nha. Lấy máu nửa tiếng, đó là cái quy định thời gian lấy máu để thử. Và mình có thể randomize bằng cách này, tức là sáng sớm, trước, trưa, sau, buổi chiều, trước, buổi tối, sau, trong ngày chủ nhật. Bây giờ mình đang nói trường hợp nặng nhất nha. Mình đang nói trường hợp nặng nhất. Và ngày thứ hai, mình sẽ tiếp tục buổi sáng trước. Trong vòng một tuần lễ đầu, mình sẽ lấy như vậy. Trước. Thì cái người mà có kinh nghiệm, cái người mà advisor cho mình đó, người ta có kinh nghiệm, người ta sẽ biết được rằng mình bị rối loạn trước khi ăn hay sau khi ăn. Và cái rối loạn chuyển hóa của mình trước khi ăn thì nó ăn cái chế độ ăn khác, sau khi ăn ăn chế độ ăn khác. Sau khi mà mình làm kỹ được như vậy 1-2 tuần thì mình không cần làm như vậy nữa. Nếu mình đang uống thuốc thì mình sẽ bỏ thuốc dần dần và mình thay những cái này vô. Khi mà tất cả các cái hạt này nó kết quả thường á, là khi uống vào là chỉ cần vài ba ngày là thấy có kết quả liền. Đó, đó là điểm thứ nhất, cách thử nghiệm để mà mình điều chỉnh, mình control. Cái thứ hai nữa là mình phải để ý cái hệ thần kinh của mình, nhất là dưới chân. Phải cố gắng mỗi ngày tối trước khi đi ngủ là khảo sát cái chân của mình, coi nó có bị rách, bị tổn thương. Lúc cách móng tay, móng chân phải thiệt là cẩn thận. Tại vì bình thường mình cách móng tay, móng chân xước một tí xíu, chảy máu một tí xíu, hay là mình đi vấp một tí xíu không sao hết. Nhưng trong trường hợp bị tiểu đường, do cái lượng đường trong máu quá nhiều và cái hệ miễn dịch thấp, do đó chỉ cần một vết thương nhỏ xíu thôi là vi trùng nó xâm nhập ngay lập tức, và nó có môi trường sống, có thức ăn đầy đủ và nó sẽ sinh sôi rất nhanh. Và nó không phải chỉ sinh sôi ở ngoại vi mà nó chạy thẳng vào trong tủy xương của mình. Trong khi đó, cái sai phát của tiểu đường là nó bị hệ thần kinh của mình bị mất cảm giác. Do đó khi mình bị lỡ một cái khối thịt lớn, mình bị nhiễm trùng tới trong xương rồi mà mình không biết, cho đến lúc khi mình phát hiện ra là phải gỡ khớp, phải gỡ nguyên cả khớp, gỡ nguyên cả khúc, chứ không phải là chỉ giải quyết một chỗ, là tại vì nó không ăn ở ngoài mà nó ăn ở trong xương. Thành có khi ở ngoài mình thấy một tí xíu thôi, nhưng mà ở trong nó đã là một cái ổ ở trong rồi. Thành ra đó phải cẩn thận, phải khám xét cái chân của mình, là cái mà mình đi giày, mình tập thể dục hay cái giày quá chật, hay khi mình cắt móng tay, cắt móng chân là mình không để ý, nó chỉ lạ một tí xíu thôi là nó nhiễm trùng ngay lập tức. Và chính vì cái chất đường trong máu của mình quá cao, là đó là thức ăn dồi dào cho vi trùng, thành nó phát triển rất nhanh. Thì thật ra là nó có, tức là thứ nhất đó là khi mình bị như vậy á, thì nó sẽ tùy theo là mình bị tiểu đường nặng hay nhẹ. Và khi cái tình trạng nặng hay nhẹ đó, nó cũng tương ưng với cái hệ miễn dịch. Tức là thường là bị càng nặng bao nhiêu thì miễn dịch mình nó càng kém bấy nhiêu, và cái độ nhiễm trùng nó càng nhạy bấy nhiêu, cái thần kinh mình nó lại càng tệ bấy nhiêu. Đó, thành khi mà mình mới bị á, có thể là một vài ngày đầu nó rách thì nó sẽ có sưng tấy đỏ, chứ không phải là không có. Nhưng mà do bởi vì mình không để ý, nhất là khi mình mang vớ. Rồi cái thứ hai nữa là bởi vì nó bị tê, nó tê rồi cảm giác nó không có, thành ra đó thậm chí rách hay chảy máu hay sưng mình không biết. Chỉ bởi vì thành người ta khuyến khích là mình phải chi, tức là mỗi ngày tối trước khi ngủ mình phải lột vớ ra, mình phải ngâm nước. Có những trường hợp không phải gì hết trơn, tức là do cái đối với những người mà người ta bị cái da nó dày lên quá đó, nó cứng, cái nó nứt, chứ mình không có đụng chạm hết trơn, nhưng mà khi nó nứt ra như vậy thì có khi nó chảy máu luôn đó, nhất là trong mùa đông. Thì lúc đó thì vi trùng nó cũng xâm nhập vào. Thì cái giai đoạn đầu, một vài ngày đầu nó có sưng đỏ, sưng to hay sưng nhỏ tùy theo, nhưng mà nó sẽ có hơi đỏ, tức là viêm. Rồi sau đó nó bắt đầu nó đi sâu vào trong. Có trường hợp thì nó lở ra, nhưng mà có trường hợp nó không có lở. Tùy theo, chẳng hạn như nếu nó bị giữa kẽ các cái chân nó có độ ẩm thì nó lở tấy ra, còn nó về những cái chỗ khô thì nó không lở, và sau đó nó đi vào trong. Thành ra nó có giai đoạn vài ba ngày đầu, có khi tuần lễ nó có cái sự sưng tấy đỏ mà mình không để ý, còn nếu mình để ý thì mình phát hiện được. À không, đúng nguyên tắc, nếu mà đúng nguyên tắc, bởi vì cái đó là cái vòng luẩn quẩn, tức là khi mà cơ thể mình nó bị yếu thì mình phải điều chỉnh nó lại. Còn đằng này khi nó yếu, cứ bắt đầu mình chích insulin, tức là mình đưa cái ở ngoài vào, thì nó cứ lấy cái sở ngoài nó sử dụng, và lúc đó cái chức năng cơ bản của tự nhiên của mình nó dần dần nó bị mai một. Không, nó đang bị, tức là nó đang bị rối loạn mà mình không chịu giải quyết nó, mình cứ đưa ở ngoài vào tới tấp, thành nó bắt buộc nó phải lo giải quyết cái kia. Và cuối cùng cái side effect của cái insulin là gì? Nó làm cho mình bị resistant, là nó làm cho mình bị béo phì. Nó tạo ra những cái cụm, những cái lớp mà trong thành mạch của mình hay trong mô béo của mình, thành do đó mình chích insulin thì bị cái side effect cũng nhiều. Nhưng mà cái đó là một trong những cái chiến lược, chiến thuật để make money. tất cả các bệnh nó thành ra nó khó, là tại vì thứ nhất là cũng trở lại vấn đề là bệnh nhân không có control được cái miệng của mình. Có khi mất cả một tháng trời cho tới 3 tháng trời mới lập được một cái plan như vậy, là tại vì bệnh nhân cũng phải kiên nhẫn, tại vì chích nó cũng đau, cũng mất thì giờ. Nhưng mà cái người có kinh nghiệm cũng phải biết phân tích và phải biết chỉ bệnh nhân, chứ không phải là bác sĩ nào nó cũng biết. Cái này chỉ có những người chuyên khoa thì người ta rành cái này hơn, và người ta chỉ, người ta theo dõi rất kỹ. Và nếu mà người kiên nhẫn là mình cứ cho bệnh nhân ăn đủ hết và không có giới hạn thứ gì cả, chỉ có cái là bệnh nhân phải chịu khó làm cái notebook là mình ăn cái gì, ăn bao nhiêu, ăn lúc nào. Và cái thời điểm đo là mình quy định như vậy, tức là chẳng hạn như sáng là 6 giờ, trưa là 12 giờ, chiều là 5 giờ, tối là 9 giờ hay 10 giờ. Và khi lấy máu mình quy định đúng là trước bữa đó là nửa tiếng và sau bữa đó là 2 tiếng. Thì như vậy cho bệnh nhân ăn hết và cái người kia phải nhìn lại hết để coi cái sự ảnh hưởng của thức ăn vào cái thời điểm như vậy. Chứ còn nếu mà mình không kiên nhẫn mà mình bắt bệnh nhân mình giới hạn quá thì khi người ta thèm người ta sẽ không báo cho mình biết, thấy không? Và thậm chí người ta ăn vụng rất nhiều, đa số những người đó là những người ăn vụng rất nhiều, và ăn vụng thì không ăn ít, thành ăn vụng không ăn ít, mà thêm yếu tố tâm lý nữa, tức là khi mà ta ăn lén lút người ta đã không báo cho mình biết là nó đã rối loạn cái treatment plan của mình rồi. Cái thứ hai là mình không biết được cái đó, cái chất người ta ăn là cái gì, thành ra nó rất khó. Thành ra là có kinh nghiệm là cứ cho bệnh nhân ăn hết và chịu khó chỉ lấy nốt kỹ và mình điều chỉnh thì nó dễ ra. Nhưng mà em thấy cái chia xích thì cái đó là cái kết quả mình cho ăn thoải mái và không có giới hạn, chỉ cái là đừng ăn bữa ăn quá cao calorie và đừng ăn cái bữa ăn quá lớn thì mình được. Nhưng mà đó là trong trường hợp là nó tương đối, nó sau khi mình đã đưa nó về tương đối thấp, chứ trong trường hợp mà 200 mấy 300 trở lên thì mình phải đưa cho nó xuống thấp tí xíu lại, tại vì chỉ cần mà bệnh nhân ăn uống lệch tí xíu là nó đưa lên cao là nó hôn mê đó. Thì nói chung cũng tùy, tại vì em có chữa cho một hòa thượng ở Bắc Cali á, tức là khi lên 300 mấy vẫn tỉnh rồi, nhưng mà có người 300 là hôn mê liền tức khắc. Thành ra nó cũng tùy cơ địa, chứ thì những trường hợp đó là những trường hợp đặc biệt thôi. Thành ra trong cái tiểu đường thì nó có rất nhiều cái side effect, nó có nhiều cái bệnh khác nhau, tức là bị viêm nhiễm này, bị cưa tay chân, bị mờ mắt, bị mỡ trong máu nó lên đó, thì nó có rất nhiều, có thể là bị suy thận nữa. Do đó nếu mà mình không phát hiện và không điều trị sớm thì nó ảnh hưởng rất nhiều cơ quan trong cơ thể mình. Cứ uống, dạ, cứ uống đều đặn đến khi nào mình thấy nó ổn định rồi thôi thì mình ngưng. Tại vì thật ra nó, tất cả các cái thuốc này nó hay ở chỗ là nó có thể sử dụng như là một cái thuốc để trị tiểu đường là chính, trị cao huyết áp hay là trị mỡ trong máu là phụ, và giải nhiệt của gan là thứ ba. Dạ. Thành ra nó tức là cơ thể mình nói chung là chẳng hạn như khi mình uống kháng sinh vào thì nó sẽ chạy tới cái chỗ bị nhiễm trùng. Nhưng mà đối với những cái thuốc ngoại lai bên ngoài mình đưa vào khi mình hết bệnh rồi mình uống thì có thể nó còn có tác dụng phụ, nó độc. Nhưng mà tất cả các cái này có thể mình sử dụng nó như là một cái nguồn thức ăn, tại vì nó có rất nhiệt cao cái omega 3 giống như cái flaxseed. Thì lúc đó thì nó sẽ bồi bổ gan, nó làm điều chỉnh lại tất cả những chức năng của hệ tiêu hóa. À, đường thấp hả? Đường thấp thì giờ phải ráng ăn uống lên.
Sướng quá.
Sướng quá.
Sướng quá. Là ăn sô-cô-la thì ăn sô-cô-la.
Không. Nguyên tắc là gì? Mình phải ăn, tức là đường thấp là tại sao? Tức là chẳng hạn như cái chẳng hạn đối với bệnh nhân bị tiểu đường mà khi mà nó đường thấp, đường cao mà người ta bắt bệnh nhân phải uống đường, uống này kia. Và cái đó cũng là một cái mà người ta không để ý. Tức là tại vì một trong những cái như sáng em nói là khi mà nó bị dao động quá, mình ăn tất cả những thức ăn bị tinh chế thì nó không còn được cái đường tự nhiên. Thành do đó cái nồng độ chẳng hạn như trong gạo hay trong bánh mì, người ta lấy hết cái chất cám đi rồi, thành nó còn cái chất bã nhiều hơn là cái chất bổ. Do đó người ta phải ăn những cái loại đường tinh chế, mà đường tinh chế thì cái nồng độ nó quá cao, cái hàm lượng nó quá nhiều, và khi người ta ăn vào thì nó lên. Và nó càng lên cao bao nhiêu thì khi nó xuống thấp bấy nhiêu. Chính vì cái sự dao động đó và người ta thấy mệt. Lúc nó lên thì thấy lên dữ, sau đó người ta thấy mệt. Và mệt thì người ta lại tiếp tục ta ăn và nó trong cái vòng luẩn quẩn. Còn nếu mà mình ăn những thức ăn nguyên và mình ăn đường thô thì như vậy cái lượng đường nó không có release ra liền ngay lập tức, mà nó ra từ từ và nó ổn định. Thành ra khi mình bị thấp đường huyết, đó là có thể là mình ăn uống chế độ không có toàn vẹn, hoặc là do cơ thể mình không hấp thu đúng. Thì bây giờ mình phải coi và mình phải điều chỉnh, tức là mình chỉ coi là mình ăn tích nít. Nếu chế độ ăn của mình tốt thì vấn đề còn lại là vấn đề hấp thu. Còn nếu chế độ ăn của mình chưa chuẩn thì lúc đó mình phải điều chỉnh cái chế độ ăn của mình, cho những cái thức ăn của mình nó phải còn tươi nguyên đó. Rồi, và hạn chế đồ tinh chế. Sau khi mình làm được như vậy rồi á thì mình thấy là cái đường mình nó sẽ ổn định. Và nếu giả sử nó thiếu nữa thì mình sẽ tăng cái lượng cái số lượng bữa ăn lên, thay vì lúc trước mình ăn chén ít quá nó không đủ, bây giờ mình phải ăn thêm những cái thứ thức ăn nào để cho nó tăng cái khẩu vị của mình, để cho mình có thể ăn, vì lúc trước mình ăn 3 bữa bây giờ mình bắt buộc phải ăn 4 bữa. Tại vì có thể trong một cái giai đoạn nào đó cái metabolism của mình nó quá cao, hay là mình bị làm việc nhiều quá, nó căng thẳng nhiều quá, nó tiêu hao năng lượng nhiều quá. Mình nên sử dụng cái nguồn thực phẩm tươi toàn vẹn để cho nó đi vào, thà nó lên từ từ nhưng mà nó sẽ không xuống nhanh, còn nó lên vào nhanh bao nhiêu thì nó xuống nhanh bấy nhiêu. Cao huyết áp, mỡ trong máu. Rồi cái mỡ trong máu mình phải cẩn thận, tức là mỡ trong máu mình có đến, thường mình nói là cholesterol, nhưng mà trong cái cholesterol đó nó có đến mấy, nó có đến mấy cái thành phần trong đó. Khi mình đo thì thường là người ta thường đo cái phần này nó sẽ gây cao á, thì thường là khoảng từ trên một. Thường cái nguyên nhân của mình là mình ăn đồ chiên, thì thật ra cái này nó cao, cái này nó cao đó. Giả sử như bây giờ cái ăn này mình giữ cố định cái ăn này, cái cách dễ hơn nữa và nó tốt cho cả cái tim mạch và cho cả cơ thể.
Đồ cũ,
đồ cũ, dạ. Mấy cái đồ mình đi mua ở ngoài, dạ. Rồi đúng rồi, thì đúng rồi, là tại vì lúc đó cái HDL nó sẽ co và bớt cho cái thằng LDL một tí xíu, nhưng mà tốt hơn hết vẫn phải giảm bớt cái tinh bột lại. Nếu mà mình đã giảm chất béo rồi mà nó vẫn còn cao, tức là mình giảm bớt cái tinh bột lại và hạn chế luôn, đừng có uống thuốc. Tại vì uống thuốc đó thật ra lúc đầu nó giảm, nhưng mà sau đó nó cũng giảm nhiều và nó lại ra cái tác dụng phụ lại khác nữa. Dạ. Nếu mà uống thuốc cũng hầu như uống hoài vậy. Dạ, uống thuốc uống hoài mà bây giờ nó ra đến cái thuốc thứ 10 rồi thì phải. Dạ, nó là cả. Dạ. Dạ, ăn cơm nhiều cũng không tốt. Nhất là mấy cô mà thấy nào mà hơi dư dư rồi á, giảm bớt lại. Dạ.
Sao giảm được?
Hả?
Sao
thì giảm từ từ, giảm từ từ, thêm rau vô thôi.
Thêm rau. Mình có bắt
thì
chỗ nào cho bớt ăn không?
Đúng rồi. Không mất ăn
có chưa? Chỉ cần ăn củ cải sống, ăn củ cải sống là ăn cái celery, cái cành tây sống nhiều á, là tự nhiên nó giảm mà.
Giảm cân.
Nó giảm ăn luôn, nó giảm cân luôn. Rồi cái nữa là chẳng hạn.
Hả?
Củ cải trắng á.
Củ cải trắng á thầy.
Củ cải trắng. Hả? Củ cải trắng. Nước uống cũng được hay là mình đồng gỏi cũng được. Thì đã kêu dở để cho nó giảm ăn rồi, còn đồ ăn ngon nữa. Không, nó có một cái nữa nó cũng giúp nhiều lắm. Lúc làm bữa em nói rồi, không ai để ý hả? Cái giấm táo.
Giấm táo.
Ngày xưa ở Việt Nam mình nó mấy người mật người ta hay uống giấm, nhưng mà giấm là giấm nuôi. Nhưng mà cái giấm táo nó tốt hơn giấm nuôi nữa.
Pha với nước lạnh,
pha nước ấm, tức là mình có thể thêm tí xíu mật ong. Cái giấm táo nó có nhiều con dùng lắm. Đầy hơi. Chẳng hạn như khi mình ăn xong mà mình thấy cái bụng của mình nó lình bình, nó hay lố, là chỉ cần quậy 1-2 muỗng giấm táo vô cái ly nước ấm, tức là nói chung là cái ly nhỏ nhỏ này thôi, chừng 2 muỗng cà phê tối đa. Rồi khi nào thấy sáng ra mà nó mệt mỏi, nó bần thần, không có tỉnh táo, là 1 ly 2 muỗng. Khi nào mình thấy mình bị cảm cúm, nói chung tất cả những bệnh đường hô hấp, nó cái này nó giúp luôn cả hô hấp nè, tiêu hóa nè, tim mạch. Tức là khi mình thấy mình bị cảm cúm, ho, ngứa cổ cũng uống được. Tức là một ngày mình có thể uống được 2-3 lần. Ha. Đầy bụng, khó tiêu, trúng thực, trúng độc, ho, cảm cúm, mệt, nhức mỏi, bần thần, tiêu mỡ. Không, thì tại vì sao? Tại vì một trong những cái công dụng của nó là hưng phấn thần kinh. Hưng phấn thần kinh thì khi mà thần kinh mình nó hưng phấn thì lúc đó là tự nhiên não bộ mình nó tiết ra một số chất. Cái thứ hai nữa là gì? Tức là nó cũng là một cái axit hữu cơ nhẹ, và vô nó kích thích cơ thể mình để làm cho nó trở thành kềm hóa cái máu của mình. Dạ, thành khi mà kềm hóa máu mình, tức là cái hệ miễn dịch mình nó tăng lên. Thì khi hệ miễn dịch mình nó tăng lên thì dĩ nhiên tất cả các hệ tiêu hóa, nó hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, thì đó là anh thua gì nó phải chịu sự chi phối của anh kia. Thấy không? Nó tác dụng trực tiếp lên hệ tiêu hóa là để nó giải thông. Mở này nó bị đóng là độc tố nó chuyển độc, nhưng mà cái tác dụng kế của nó là nó vào nó làm kềm hóa máu mình, tức là nó boost up cái hệ immune system lên. Khi mình mệt mỏi cũng vậy, tức là nó làm hưng phấn hệ thần kinh và nó làm cho cái máu mình kềm hóa, tức là mình được boost up cái immune system. Khi mình bị ho hen này cũng vậy, tức là nó là chất nhầy. Thấy chưa? Thì acid nó vô, tức là chỉ cái chất nhầy đó nó là cái mucus, tức là nó chỉ có là cái chất lipoprotein, với là nó thường là cái dịch nhầy đó, tức là nó cũng có một số cái amino acid trong đó. Mà đại chúng biết nó chỉ có hai thứ để ly giải thôi. Học hóa học rồi, khi mà mình làm ốc hay là mình làm cá lầy nhầy mình có gì? Muối, chanh, tức là chỉ có chất mặn hay là acid thôi. Thấy chưa? Thành trong trường hợp này lúc đó là mình chỉ cho một tí xíu chanh, tí xíu muối. Nhưng mà chanh thì nó chua có người chịu cũng được. Thấy không? Nó xót vào tử, còn cái này nó một cái acid hữu cơ nhẹ, do đó mình uống nó vô một cái là nó ly giải, nó phân giải hết cái dịch nhầy thì nó thông. Vi trùng không có môi trường sống, không có thức ăn ăn, rồi thêm cái nó thấm vào máu, nó boost up cái immune system. Cơ chế nó rất rõ ràng. Thấy chưa? Và nó giải quyết toàn bộ, không phải là nó không có logic. Đó, chứ mình không phải là như hồi xưa là xuyên tâm lên là trị bách bệnh. Thành phải hiểu được cái cơ chế thì mình thấy nó rất là khoa học. Sáng sớm lúc ngủ dậy, tối trước khi đi ngủ, hay là lúc nào mình ăn xong mà mình cảm thấy cái bụng mình nó lình bình, nó đầy, nó khó tiêu, đó là ba thời điểm tốt nhất cho nó giảm táo. Em đang trị cho pháp liệu đó, mà nhờ vậy pháp liệu mới sống sót mùa đông rồi bây giờ mùa xuân. Ông kỳ này pháp liệu học rất nhiều, bởi vậy bây giờ là ảnh coi như nguyên cái khóa tu vừa rồi, thay vì ảnh phải do phụ em với pháp tử để lo cái kia, là ảnh chui vô cái lớp của tăng ni sinh này, là ảnh ngồi ảnh học với anh Thâu Băng. Ảnh kỳ này ảnh cũng nhìn đói được buổi tối rồi, à, cũng nhìn đói buổi tối, cũng học xoa bóp cũng khá thông nhiều lắm. Thành ra trở lại cái vấn đề, tức là khi mình sử dụng giấm táo như vậy á, nếu mình muốn tốt hơn hết nữa, tức là mình sẽ pha vào đó mật ong thiệt, kiếm mật ong thiệt, à, đừng có đường nhiều, thì mình pha tỷ lệ 1:1. Rồi thêm nữa, tức là đối với ở ngoài thì em cho, nhưng mà ở trong chùa em không cho, tức là cho thêm, à, chẳng hạn như mình lấy một cốc, tức là 250ml giấm táo, thì mình cho 200 hay là 250ml mật ong tốt, và mình cho khoảng chừng 8 tép tỏi mình xay thiệt nhuyễn, mình trộn ra đó, xong rồi mình đậy bỏ trong cái lọ thủy tinh, và mình có thể để ở ngoài sương ha, để ở ngoài sương buổi tối rồi mình ngâm, mình ủ ngoài đó khoảng chừng 5 ngày 5 đêm, chôn dưới đất hay là mình để cho nó có chỗ nào nó mát, nó đêm lạnh, à, nhất là trời lạnh, chứ trời nóng thì không nên để như vậy, tức là chỉ ban đêm mới đem ra thôi, còn ban ngày đem vô, tức là mình để ở ngoài sương khoảng 5 đêm như vậy. Thì sau đó mình có thể đem vô tủ lạnh mình cất, mình để dành uống sáng, trưa, tối.
3 lần trong ngày.
2 ngày, tức là chỉ sáng sớm với tối khi nào mình thấy mệt mỏi. Rồi buổi tối, trước khi sáng sớm với trước khi đi ngủ chưa? Còn buổi thứ 3 là chỉ khi nào mình ăn uống mình lình bình, mà thường có buổi chiều mình ăn uống thường mình bị rối loạn tiêu hóa buổi chiều nhiều hơn buổi trưa. Cái buổi chiều là buổi âm. Mà nhiều hồi mình ăn uống thức ăn không kỹ thì mình rất dễ bị rối loạn tiêu hóa, lình bình khó tiêu buổi chiều. Thành ra đó là mình có thể uống sáng sớm lúc mình mới ngủ dậy, mình có thể uống sau cái buổi ăn chiều nếu mình thấy cái bụng. Và nếu như vậy thì mình không cần uống cái buổi tối. Và nếu sau khi mình uống xong mà 2 tiếng 3 tiếng sau mà mình chưa thấy nó thông hết thì mình có thể uống tối trước khi đi ngủ. Nhưng mà thường uống vô sau là khoảng 1 tiếng hồi sau là thấy cái bụng nó nhẹ lên tức khắc. Đối đa đó thì đó, trị như vậy thì mình có thể trị luôn cho suốt, hầu như là trong suốt mùa đông. Mùa xuân thì mình chỉ không cần uống nhiều, tức là chẳng hạn như một ngày mình chỉ uống buổi sáng sớm thôi. Uống sáng sớm, nói chung là mình không cần uống liên tục, chỉ khi nào mình thấy mệt mỏi thì lâu lâu mình mới làm. Hay là khi nào mình thấy mình bị allergy, bị cái mucus nó ra nhiều quá thì mình mới uống. Chứ cũng không cần uống liên tục. Tại vì mình không muốn kích thích Dạ. Dạ, cái lượng mật ong của nó gần như tỷ lệ 1:1 đó. Dạ. Không, có một loại rồi. Dạ, có một loại.
Nhưng mà thưa thầy, hồi nãy thầy nói ban đêm đem ra ngoài xương và ban ngày
để trong tủ lạnh cũng được đó. Dạ. Đâu đâu, hai muỗng cà phê chứ không phải hai muỗng ăn cơm. Hai muỗng cà phê. Tức là mình cũng điều chỉnh nha. Mình điều chỉnh tức là chẳng hạn như khi nào mà mình mệt mỏi quá thì mình uống 2 muỗng, còn sau khi mình thấy đỡ rồi thì mình cắt xuống còn 1 muỗng thôi. Và tùy theo người, tức là chẳng hạn như cái người mà mình biết là cái bụng mình to, người mình mập, mỡ mình nhiều thì mình uống 2 muỗng, còn khi mình ốm mình kia thì 1 muỗng thôi. Nói chung là mình phải thông minh, phải gia giảm chứ không phải là nói đâu là dính. Con nít thì chỉ 1 muỗng thôi. Dạ, đó. Mình phải gia giảm chứ có khi còn phải nửa muỗng nữa chứ không phải 1 muỗng nữa, thì tùy theo con nít nhỏ.
Thưa thầy ạ, con muốn hỏi là giống như táo đấy ạ. Dạ. Người mà thiếu máu có nên uống không?
Dạ không. Cái đó là mình nếu mà muốn uống đó thì chỉ uống buổi sáng sớm. Để dạ, uống sáng sớm thôi. Hay là chẳng hạn như khi nào mà mình bị cái bụng nó khó tiêu lình bình thôi. Dạ. Trong trường hợp đó nên có cái tỏi. Tại vì tỏi nó sẽ đẩy lên. Với cái thứ hai là chẳng hạn như thiếu máu thì mình vẫn kết hợp mình uống cái rau giúp cái rau rau tía tô, củ cải đường. Dạ. Rồi. Ây da, 4 giờ mấy rồi hả? Rồi, thôi nghỉ đại chúng ơi. Đang cổ rồi, nói nhiều quá. Say mê mà nói.